Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa đã cho chúng tôi được hơn một tuần qua đã được đi nghỉ phép, nghỉ ngơi và cũng được thăm viếng những người thân của mình. Sau chương trình bồi linh chiều Chủ nhật 31 tháng 7 khi chúng tôi trở về nhà rồi thì nhà tôi cảm thấy mệt lắm. Tôi nói với nhà tôi rằng có đủ sức khỏe để ngày mai đi không? Nếu mà không đi được thì thôi cứ gọi báo cho các con biết rồi mình ở nhà để các con đi. Lần khác Chúa cho thì sẽ đi, nhưng mà nhà tôi nói thôi cứ cầu nguyện rồi xem. Đến sáng ngày thứ hai thì thấy nhà tôi khỏe và rồi chúng tôi lên đường. Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi sự cầu nguyện, cầu thay của các con cái Chúa thì trong suốt những ngày từ chuyến bay chúng tôi đi cũng như những ngày chúng tôi được ở tại Florida, ở tại Georgia để thăm các cháu và các chị thì Chúa cho nhà tôi đều có khỏe mạnh, không có gặp sự trở ngại gì nhiều. Cũng có bị ho, cũng có bị mệt, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa vẫn cho ăn uống được và đi lại sinh hoạt mọi thứ đều được. Có lẽ điều đó nó là một điều rất là bình thường đối với mọi người, nhưng mà đối với vợ chồng tôi, đó là một thứ năng quyền Đức Chúa Trời làm cho. Bởi vì với sức khỏe của nhà tôi thì khỏe đó, mệt đó không thể biết trước được. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời trong suốt những ngày và chúng tôi đi thì Chúa đã cho gia đình chúng tôi được bình an, được gặp lại các chị của tôi. Và Chúa cũng ban cho các chị cũng được sức khỏe trong những ngày chúng tôi gặp gỡ nhau nữa. Có lẽ niềm vui được gặp gỡ làm cho các chị cũng thấy được khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa chúng tôi đã trở về trong sự bình an. Khi trở về thì chúng tôi nhìn lại cái vườn mình đã trồng, tôi thấy nó lên như cái rừng. Bởi vì những ngày trước thì ngày nào cũng đi ra, cho nên ngày nào thấy nó cũng giống như ngày nào. Nhưng mà khi trở về thì vườn tược nó mọc lên tùm hết. Cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi thấy trái cây chín, tôi thấy bầu ví mọc tùm lum hết. Ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi. Cảm ơn Chúa, lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta là xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc là suy tưởng. Chủ đề của chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay nói đến sống trong năng quyền. Có lẽ khi nghĩ đến cái chủ đề sống trong năng quyền là nhiều người nghĩ ngay đến mục sư sẽ giảng đến một cái gì đó. Ví dụ như là một người đưa tay lên thì tất cả những người khác ở bên dưới sẽ té ngã, những người đau sẽ được lành, những người đi xe wheelchair sẽ đứng dậy không cần wheelchair nữa. Thưa quý vị, có lẽ đó là những phép lạ, những thứ năng quyền Đức Chúa Trời đã tỏ ra ở trong một số những buổi giảng mà quý vị có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói với các ông bạn chị em ở đây rằng những điều đó không phải là lời hứa Đức Chúa Trời dành cho từng con dân của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó có thể xảy ra, nhưng trong lời Kinh Thánh thì Chúa nói rằng Đức Thánh Linh làm theo ý muốn của Ngài. Có nghĩa rằng Ngài có thể sử dụng người này, Ngài có thể sử dụng người kia để bày tỏ những năng quyền lạ lùng của Đức Chúa Trời. Nhưng sống trong năng quyền có nghĩa là Đức Chúa Trời có thể tác động trong lòng của mỗi người trong chúng ta để chúng ta thực hiện những điều lớn hơn là những điều chúng ta có thể cầu xin và suy tưởng. Lời của Chúa đã được Phaolô bày tỏ ở trong sách Ê-phê-sô là những lời rất là nhiệm màu bày tỏ về việc Đức Chúa Trời lựa chọn những con người từ trong thế gian này để thành lập nên hội thánh của Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 10 nói rằng hiện nay nhờ hội thánh mà các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. Điều này đúng theo mục đích đời đời Đức Chúa Trời đã thực thi trong Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta. Phaolô cho chúng ta nhìn thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Chúa Giê-xu và Ngài thực hiện sự khôn ngoan đó ở đâu? Ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Nghĩa là trên từng con dân của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài ra để cho các giới lãnh đạo và thẩm quyền ở trên các tầng trời nhận biết về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc, câu 21 nói rằng xin Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Chúa cứu thế Giê-xu suốt mọi thế hệ. Phải Đức Chúa Trời chỉ được tôn vinh ở giữa hội thánh của Chúa và ở trong Chúa Giê-xu. Ngài không được tôn vinh trong một cá nhân. Một cá nhân không đủ để làm cho Đức Chúa Trời được tôn vinh. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau như thế nào là sống trong năng quyền. Đây là một điều rất là quan trọng mà ông Phaolô đã nói rằng vì lý do này tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. Tôi cầu xin Chúa Cha theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh mà tăng cường con người bề trong của anh chị em. Đó là một điều quan trọng, một điều mà Phaolô phải quỳ gối để cầu xin với Đức Chúa Cha, là xin Chúa bởi sự phong phú của vinh quang Chúa và nhờ vào trong quyền năng của Thánh Linh Chúa mà Ngài tăng cường con người bề trong của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cùng suy gẫm như thế nào là sống ở trong năng quyền. Ba lĩnh vực mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau hôm nay. Sống trong năng quyền có nghĩa là sống với Chúa cứu thế. Thứ hai, sống trong năng quyền đó là sống với tình yêu trời. Và thứ ba, sống trong năng quyền là sống với sự sung mãn. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt cho chúng ta trong lời của Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã yêu thương và lựa chọn chúng con, để cho chúng con bởi quyền phép của Chúa được gọi là những người con của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng con là cuộc đời Chúa dùng để thể hiện năng quyền của Ngài ra. Vì Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển giữa hội thánh Ngài, nên xin Chúa cho chúng con được xứng đáng bởi sự lựa chọn này. Và chúng con sẽ hết lòng hết sức của mình sống cho xứng đáng với ơn gọi này của Chúa, để năng quyền của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong cuộc đời của chúng con. Xin giúp đỡ để chúng con không bị sai lạc vì sự hiểu biết dạ dột của chúng con, vì xác thịt của chúng con, vì sự khôn ngoan của loài người chúng con. Nhưng xin cho chúng con được hiểu biết về Chúa đúng với những gì mà lời Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh ở giữa với chúng con và phán tiếng phán của Ngài với mỗi lòng chúng con. Chúng con trao thời giờ này cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, sống trong năng quyền, tức là sống với Chúa cứu thế. Ở trong câu 17, ông Phaolô viết thư cho người Ê-phê-sô nói rằng: tôi cầu xin bởi đức tin Chúa cứu thế ngự trong lòng anh chị em, để khi đã đâm rễ và lập nền ở trong tình yêu thương. Đây là điều mà chỉ có bởi đức tin thì người tín hữu mới có thể kinh nghiệm được. Bởi đức tin Chúa cứu thế ngự trong lòng anh chị em. Một người có thể đi nhà thờ nhưng mà không có đức tin thì Chúa cứu thế không thể ngự trong lòng. Đức tin là điều kiện để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều kỳ diệu này, đó là Chúa cứu thế ngự trong lòng anh chị em. Đây là một thứ kinh nghiệm mà bất cứ một người tín hữu nào cũng phải ao ước để mình được nhận lãnh. Chúa cứu thế phải ở trong lòng của mình. Chúa cứu thế ở trong lòng chúng ta là lời hứa. Chúa cứu thế ở trong lòng chúng ta là một chương trình mà Đức Chúa Trời hoạch định để mỗi người trong chúng ta đều có thể kinh nghiệm được. Và Phaolô nói rằng để khi đã đâm rễ và lập nền ở trong tình yêu thương của Chúa đó. Đâm rễ đó là một cái điều kiện để cho một cây có thể được phát triển lên tốt. Cây mà càng đâm rễ sâu thì sau này cây đó nó sẽ sanh ra được nhiều bông trái. Nhưng nếu rễ của cây mà yếu ớt thì cây đó cũng chỉ lớn lên ở trong một chuỗi thời gian và rồi nó sẽ tự chết đi, tự hủy hoại mà thôi. Vững nền đó là một điều kiện an toàn để cho một ngôi nhà to lớn sang trọng có thể cất lên trên. Một cái nền nhà mà không được chuẩn bị cách chu đáo thì sau này ngôi nhà đó có thể bị sụp đổ, có thể bị nghiêng ngã, không sử dụng cách an toàn được. Và Phaolô đang dùng hai cái hình ảnh đâm rễ và vững nền đó để nói về đức tin của những người con Chúa. Tôi và các ông bạn cho em được cái kinh nghiệm là Chúa cứu thế ở trong lòng mình, nhưng phải có một cái bước tiến phải xảy ra, đó là đức tin của chúng ta phải được đâm rễ và vững nền ở trong tình yêu của Chúa cứu thế về sau đó. Đời sống của một người Cơ Đốc nhân giá trị hay không là tùy thuộc vào việc người đó có đâm rễ và vững nền ở trong Chúa cứu thế hay không. Như thế nào là đâm rễ và vững nền ở trong Chúa cứu thế? Phaolô đã từng chia sẻ với hội thánh Philip, ông nói rằng sự hiểu biết về Chúa cứu thế Giêsu Chúa tôi đó là điều tối trọng đại. Phaolô coi cái việc mình cần hiểu về Chúa Giêsu là điều tối trọng đại. Chúng ta có coi cái việc chúng ta cần biết về Chúa Giê-xu là tối trọng đại trong đời sống của mình không? Nhiều khi đời sống đức tin của chúng ta hiểu về Chúa, nhưng mà một cách rất là qua loa, một cách rất là sơ sài, một cách rất là chung chung với những gì những người khác có thể hiểu biết nha. Tuy nhiên cái hiểu biết của Phaolô nó là một sự hiểu biết mang tính cách cá nhân giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Có một cô giáo nọ hỏi các em học sinh của mình rằng ai có thể biết chắc mình là người Cơ Đốc nhân hay không? Thì một em mạnh dạn đưa tay lên cao nói, dạ thưa cô, em là một Cơ Đốc nhân. Cô hỏi làm sao em biết chắc được mình là Cơ Đốc nhân? Em đó nói rằng, dạ thưa cô, bởi vì em ghét anh trai và chị gái của em lắm. Cô ngạc nhiên nói rằng, sao em là Cơ Đốc nhân mà em lại nói là em ghét anh trai và chị gái của mình? Dạ bởi vì lời Chúa dạy là ai theo ta mà không ghét cha mẹ vợ con hay anh chị em thì không được làm môn đệ ta. Thưa quý vị, sự hiểu biết đó hoàn toàn dại dột trước mặt Đức Chúa Trời. Một bé gái khác thì có một cái chuyện buồn như thế nào không biết, cắt cái cổ tay của mình để nổi ra máu nhiều quá, cha mẹ phải đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Vị mục sư của em đến thăm em trong bệnh viện mà hỏi rằng là tại sao con lại làm điều dại dột như vậy. Em gái nói rằng, thưa mục sư, tại vì con ghét bản thân của con. Tại sao con lại ghét bản thân của mình? Bởi vì lời Chúa dạy ai theo Ngài mà không ghét bản thân mình thì không là môn đệ của Chúa. Thưa quý vị, sự hiểu biết của chúng ta về Chúa như thế nào? Đã có rất nhiều người tôi gặp gỡ và họ hiểu biết Chúa theo cái kiểu này. Có nghĩa là dùng lời Chúa theo nghĩa đen và rồi áp dụng lời Chúa như thế nào để nó có lợi cho đời sống của mình. Đây không phải là sống với Chúa cứu thế. Sống với Chúa cứu thế có nghĩa rằng chúng ta hiểu biết Ngài, nhưng mà không phải bằng kiến thức, mà là bằng cái kinh nghiệm giữa mình đối với Chúa ở trong cuộc sống. Sống với Chúa cứu thế có nghĩa là để Chúa can thiệp và điều khiển trực tiếp vào trong đời sống của mình. Việc để cho Chúa can thiệp vào trong đời sống của chúng ta không có nghĩa rằng chúng ta không còn có cuộc sống riêng của mình nữa. Nhưng như Phaolô cầu nguyện ở tại đây, ông nói rằng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh tăng cường con người bề trong của anh chị em. Có nghĩa rằng mỗi con người trong chúng ta có cuộc sống riêng của mình, nhưng cái con người bề trong đó Chúa Giê-xu đang giữ phần như thế nào. Có một vị mục sư nọ đến thăm một người tín đồ của mình. Người này là một người làm nghề sửa ống nước. Người tín đồ đó vui vẻ thưa với ông mục sư rằng, thưa mục sư, tôi rất hãnh diện để được làm con của Chúa. Chúa đã xức dầu cho tôi để làm cái nghề sửa ống nước này. Ông mục sư tức cười mới nói rằng là anh dùng cái từ nó không có chuẩn chút nào hết. Khi người ta dùng cái chữ xức dầu đó là người ta dùng cho những người, ví dụ như khi họ làm mục sư, phong chức mục sư, thì dùng cái chữ xức dầu, chứ anh làm nghề ống nước mà anh nói Chúa xức dầu là xức dầu cái gì? Người tín đồ đó nói rằng, thưa mục sư, tôi thiết tưởng rằng đời sống của mỗi một người Cơ Đốc nhân đều có một cái mục đích nào đó Chúa đặt cho mình. Ông thì được Chúa sức giàu để làm chức vụ mục sư, nhưng tôi thì được Chúa sức giàu để làm một người thợ ống nước. Như vậy, giàu chúng ta làm mục sư hay làm thợ ống nước thì chúng ta cũng phải đều vì Chúa mà sống. Sống với Chúa Giê-xu tức là thể hiện cái nhân cách của Chúa Giê-xu ra ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì qua cái cách ăn ở, qua cái cách cư xử của chúng ta trên đất, mà Thánh Kinh nói rằng hầu cho người ta thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha của các con ở trên trời. Nếu Chúa Giê-xu không thể sống ở trong cuộc đời chúng ta thì làm sao chúng ta có thể thể hiện sự sống của Chúa Giê-xu ra để những người khác thấy được những việc lành mà ngợi khen cha của chúng ta trên trời. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm một công tác từ thiện nào đó thì người ta có thể thấy được cha chúng ta trên trời, thì thưa quý vị, ở trên đời này biết bao nhiêu người họ làm công tác từ thiện. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có một cuộc đời đạo đức nào đó thì người ta sẽ thấy được cha trên trời. Ở trên đời này có biết bao nhiêu những con người có được một lối sống đạo đức. Nhưng không, điều quan trọng không phải là cái bối cảnh chúng ta sinh ra hay lớn lên. Điều quan trọng là Chúa cứu thế có sống với chúng ta hay là không. Vì vậy, khi chúng ta sống với Chúa tức là nhân cách của chúng ta nó không còn là của chúng ta nữa, mà nó là nhân cách của Chúa Giêsu thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Như vậy một người sống với Chúa Giêsu thì có nghĩa rằng Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy ở trong thế gian này. Nghĩa là cái cách cư xử của Chúa như thế nào thì chúng ta phải cư xử với Chúa như thế ấy. Nếu như Chúa thể hiện đức tánh khiêm nhường, mềm mại, hạ mình của Chúa ra như thế nào thì chúng ta cũng phải thể hiện được cái đức tánh khiêm nhường, mềm mại, hạ mình giống như của Chúa thể ấy ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải đi theo cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra cho mình. Một vị mục sư là ông Philip Brook nói một lời như thế này: đừng bao giờ cầu nguyện để xin Chúa cho mình một đời sống dễ chịu. Hãy cầu nguyện để xin Chúa cho mình trở thành một con người mạnh mẽ. Đừng cầu nguyện để xin Chúa cho công việc nó sẽ vừa sức với mình. Hãy cầu nguyện Chúa cho con sức để làm công việc Chúa muốn. Vì vậy đời sống có thể đối diện với những thách thức, nhưng Chúa cho chúng ta một cái điều kiện, đó là Chúa cứu thế sống trong chúng ta. Và Phaolô nói rằng đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta đó có thể thực hiện muôn phần hơn những điều chúng ta cầu xin hoặc chúng ta suy tưởng. Cảm ơn Chúa khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào trong một trách nhiệm, một trong công việc nào đó, thì những công việc đó sẽ làm bởi năng lực của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thì chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta năng lực đó để chúng ta thực hiện. Chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ dùng quyền năng tác động trong lòng của tôi và các ông bà anh chị em để chúng ta thực hiện được những điều chúng ta cầu xin hoặc là suy tưởng. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được sự sống trong năng quyền, sống với Chúa cứu thế của chúng ta. Điều thứ hai của việc sống trong năng quyền đó là sống với tình yêu Trời. Phaolô cầu nguyện xin Chúa cứu thế ngự trong lòng anh chị em để khi đâm rễ lập nền trong tình yêu thương, anh chị em có đủ sức cùng tất cả các thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy và biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Thưa các ông bạn chị em, biết được tình yêu của Chúa cứu thế là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết. Nghĩa là tôi và các ông bạn chị em không thể nào hiểu hết về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng cái điều vinh dự của mỗi người trong chúng ta là dẫu chúng ta không hiểu hết về tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại được sống với tình yêu của Đức Chúa Trời. Một nhà phi hành gia vũ trụ, họ có thể không hiểu hết về vũ trụ, nhưng họ vẫn có thể bay ra ngoài vũ trụ để nghiên cứu về vũ trụ. Đời sống của chúng ta khi sống trong tình yêu của Chúa cũng vậy. Chúng ta chưa hiểu hết về tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta bơi lội ở trong tình yêu đó để chúng ta khám phá những điều màu nhiệm ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Mà tình yêu của Đức Chúa Trời thì được bày tỏ một cách cụ thể, đó là qua Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta. Chúa Giê-xu những ngày ở trên đất, Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người mà Ngài gặp gỡ. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36 nói rằng khi Chúa thấy đoàn dân đông đi theo Ngài thì Chúa động lòng thương xót. Cái gì đã làm cho Chúa động lòng thương xót? Vì họ cùng khốn giống như là chiên không có người chăn. Cái chữ cùng khốn ở đây một số bản trên thánh dịch là bởi vì họ quá mệt mỏi. Có bản kinh thánh thì dịch là bởi vì cuộc đời của họ sống nó không có mục đích. Hoặc là bởi vì họ vật lộn quá nhiều ở trong cuộc sống của họ. Ở trong bản kinh thánh của chúng ta thì dịch cái chỗ này là bởi vì họ đang bị hà hiếp. Ai hà hiếp? Thưa quý vị, cuộc đời của những con người trên đất này đang bị quyền lực tối tăm của ma quỷ hà hiếp. Quyền lực của tội lỗi đang hà hiếp. Và khi Chúa nhìn vào đời sống của những con người thì Ngài thấy họ ở trong một cái hình ảnh là chiên mà không có người chăn. Quý vị biết chiên mà không có người chăn thì nó sống nguy hiểm biết là dường nào. Lúc nào chung quanh nó cũng có những con thú dữ có thể làm hại cuộc đời của nó. Chiên không có bản năng để tự mình đi tìm những đồng cỏ xanh. Vì vậy mà chiên lúc nào cũng phải có người chăn để hướng dẫn cho chúng nó tìm được nơi nào là có đồng cỏ xanh và nơi nào là có dòng nước yên tĩnh. Bởi vì chiên không thể uống nước ở nơi dòng nước chảy xiết. Vì vậy, như chiên mà cần người chăn thế nào, Đức Chúa Trời nhìn đến dân sự của Ngài và Ngài thấy họ thật là đáng thương. Chúa động lòng thương xót không phải bởi vì Ngài thấy dân tộc của mình sống nghèo nàn quá, thiếu thốn quá, nhưng cuộc đời của họ thật đúng là những con chiên mà không có người chăn. Chính cái nhìn bằng tình yêu trời của Chúa thấu suốt được rằng đoàn người theo Ngài đó, họ đang bị khốn khổ dưới một thứ quyền lực tối tăm của tội lỗi mà không ai được thoát ra khỏi. Bằng cái nhìn yêu thương trời đó mà Chúa mới giảng dạy về nước thiên đàng và tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ. Mặc cho những con người khác có thể chống đối, mặc cho những người khác có thể chê cười, trách móc, Chúa vẫn luôn luôn nhiệt tình để giảng dạy cho những con người sống mà như chiên không có người chăn này biết rằng nước thiên đàng đã gần kề. Bằng cái nhìn tình yêu trời đó mà Chúa Giê-xu đã làm thay đổi nhiều số phận. Ngài làm cho người què có thể đi được, người câm có thể nói được, người đuôi có thể thấy được, người quỷ ám có thể được sự chữa lành, người chết có thể sống lại, và hơn hết, người tội có thể được trở nên thánh. Chính bằng cái nhìn của tình yêu trời đó mà Chúa Giê-xu im lặng khi Ngài chịu sự án. Chúa Giê-xu bằng lòng để nhận lấy những đòn vọt của bọn lính và nhận lấy cái chết sỉ nhục ở trên thập tự giá để cho tôi và các anh bạn chị em kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Và Chúa Giê-xu đã truyền lại một mạng lệnh. Chúa nói cùng với các sứ đồ rằng, ta trao cho các ngươi một điều rằng, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Tình yêu trời là cái mà Chúa trao lại cho các sứ đồ, là cái mà Chúa ủy thác lại cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng yêu nhau thể ấy. Chính vì đây là mạng lệnh đòi hỏi trên những người theo Chúa. Chính vì đây là mạng lệnh Chúa đòi hỏi trên các môn đệ của Ngài. Phi-e-rơ và Giăng đi đến đền thờ Giê-ru-sa-lem theo một thói quen để cầu nguyện. Nhưng khi đến đó, họ thấy một người què ngồi ở tại cửa đạp để mà xin ăn. Bình thường thì họ chỉ nhìn thấy người què này là một người hành khất. Họ có thể cho một vài đồng bạc nào đó như những người khác nhìn thấy cái tội thì đáng thương của người hành khách này. Tuy nhiên, khi đã được tình yêu trời cảm hóa thì cái nhìn của Phi-e-rơ và Giăng về người què ngồi nơi cửa đẹp này không còn là một người hành khách, mà là một người đang đánh mất cái giá trị của mình là được vào bên trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy mà họ đã nắm tay người què này, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, tôi trao cho anh điều tôi có. Tôi không có bạc, tôi không có vàng. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Tức thì người què đứng dậy, mặc áo vẫn đi vào trong nơi đền thờ, vừa đi vừa hát vừa ngợi khen Đức Chúa. Chỉ có tình yêu trời mới có thể nhìn thấy được hoàn cảnh của một người và làm thay đổi cái số phận của con người đó. Chính vì bằng cái tình yêu trời này mà Phaolô đi đến tại thành Philip, thấy có một cô gái đang bị quỷ quái khoa Phi-tôn ám vào. Cuộc đời của cô thật là khổ sở, thật là tội nghiệp, bởi vì những kẻ mà làm chủ cô lợi dụng cái điều mà quỷ Phi-tôn quái khoa đó để sử dụng mà làm lợi cho họ. Nên Phaolô đã giải thoát cô nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu. Thưa quý vị, một cơ đốc nhân riêng lẻ thì không thể nào phản ảnh hết về tình yêu của Đức Chúa Trời được. Vì vậy mà Phaolô nói rằng, tôi mong cho anh chị em tâm rễ lập nền trong tình yêu thương của Chúa để anh chị em có đủ sức mà cùng với các thánh đồ hiểu thấu chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của tình yêu đó. Một mình tôi, một mình quý vị không thể hiểu hết về tình yêu của Chúa và cũng không thể giải bày hết về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đặt chúng ta ở trong hội thánh để làm gì? Để cùng với tất cả các thánh đồ hiểu cho thấu tình yêu của Đức Chúa Trời. Bốn cái chiều kích của tình yêu đó, rộng, dài, cao, sâu, chúng ta hiểu như thế nào về tình yêu đó của Đức Chúa Trời? Tình yêu của Chúa rộng bao nhiêu? Thưa quý vị, tình yêu đó rộng hơn bất cứ một thứ đại dương nào. Tình yêu đó rộng đủ cho tất cả mọi con người hiện hữu trên thế gian này, kể từ ngày sáng tạo đầu tiên cho đến ngày thế giới này bị tận chung. Tình yêu của Chúa dài đến bao nhiêu? Thưa quý vị, tình yêu của Chúa dài hơn bất cứ một cái chân trời nào. Tình yêu đó kéo dài từ cõi đời này mãi cho đến cõi đời đời. Tình yêu của Chúa cao là bao nhiêu? Tình yêu của Chúa cao hơn tất cả các tầng trời. Dẫu trời của các tầng trời cũng không thể nào cao thấu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu đó sâu là bao nhiêu? Tình yêu đó sâu hơn bất cứ một vực sâu không đáy nào ở trong trần gian này. Sâu đủ để có thể đụng chạm đến cuộc đời của bất cứ một tội nhân tồi tệ nhất ở trên thế gian này. Vì vậy, đây là một điều quan trọng mà Phao-lô nói rằng tôi cầu nguyện để anh chị em có đủ sức mà cùng với tất cả các thánh đồ để chúng ta hiểu và chúng ta mô tả về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu, tình yêu của Chúa cứu thế. Một khi hội thánh của Chúa sống với tình yêu trời thì đòi hỏi rằng hội thánh của Chúa phải có sự hiệp nhất. Không có sự hiệp nhất, chúng ta không thể nào mô tả về tình yêu của Đức Chúa Trời và chúng ta không thể nào tôn vinh Chúa được. Một khi chúng ta đã thuộc về Chúa rồi thì tình yêu của Đức Chúa Trời phải được bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Chúng ta phải yêu bằng tình yêu của Chúa và yêu theo tiêu chuẩn của Chúa. Nó không theo cái cảm nghĩ của mình, nó không theo cái điều kiện mà tự mình cho nó là đúng. Năm 1915 thì có một người mang tên là Lawrence đi ngang qua sa mạc ở tại Sahara. Ông có thuê một số những người Ả Rập giúp đỡ cho mình để vượt qua sa mạc. Lúc đó thực phẩm của họ đã cạn, họ chỉ còn một vài bình nước nhỏ thôi. Một người trong đám họ thấy vắng mặt một người mới hỏi Jasmine đâu rồi. Người thứ hai hỏi rằng Jasmine là ai. Người thứ nhất nói rằng đó là người mặt vàng ở Man, anh ta đã giết một người quan thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sau đó thì trốn vào sa mạc. Người kia nói rằng kia lạc đà của Jasmine không có người cởi. Người thứ nhì mới nói nó không được tỉnh táo, nó ốm yếu, lại có lẽ là đã ngã xỉu mất rồi. Người thứ nhất mới nói rằng thôi kệ nó đi, cái tên Jasmine nó không đáng giá nửa xu thì để ý đến nó làm gì. Đoàn người cứ tiếp tục đi. Nhưng mà sáng hôm sau, trong đêm đọc thì ông Lawrence đã đi ngược trở lại. Một giờ rưỡi sau thì ông thấy có một vật gì đó ở trên cát lại gần, đó chính là Jasmine. Jasmine đang bị cái nóng của sa mạc đốt chết mình dần mòn. Và ông Lawrence đỡ Jasmine lên lạc đà, cho anh uống những giọt nước cuối cùng của mình ở trong bình, rồi trở về với đoàn. Người Ả Rập họ nhìn nhau ngạc nhiên, họ nói rằng Jasmine không đáng giá một xu, vậy mà ông chủ Lawrence liều mạng sống để mà cứu sống nó. Thưa quý vị, Lawrence trở về để cứu Jasmine không phải vì Jasmine là một con người có giá trị, nhưng bởi vì có linh hồn ở trong Jasmine đó. Con người của chúng ta được trở thành giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời không phải vì giàu hay nghèo, vì chúng ta là nô lệ hay chúng ta là vua chúa, vì cái điều kiện sống của chúng ta, nhưng bởi vì mỗi người trong chúng ta được Chúa ban cho một linh hồn ở bên trong. Và Lawrence nhìn thấy giá trị linh hồn của Jasmine, ông sẵn sàng trả giá liều mạng cứu sống cái người mà ông đã thuê dẫn mình đi, dù đó chỉ là một thứ tội phạm ở trong sa mạc. Tình yêu của Chúa cứu thế Giê-xu đã làm thay đổi biết bao nhiêu cuộc đời ở trên đất này. Và nếu một cơ đốc nhân sống với tình yêu của Chúa Giê-xu thì họ cũng sẽ làm thay đổi nhiều cuộc đời khác đau khổ ở chung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc chúng ta suy tưởng. Quý vị nghĩ rằng chúng ta có đang sống với tình yêu trời không? Sống trong năng quyền là sống với Chúa cứu thế. Sống trong năng quyền là sống với tình yêu trời. Và điều thứ ba chúng ta sẽ gặp với nhau, sống trong năng quyền là sống với sự sung mãn.
anh em hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Hiểu biết về tình yêu của Chúa Cứu Thế là điều kiện để chúng ta kinh nghiệm sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 10, Chúa Giê-xu nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. Sống sung mãn là như thế nào? Nếu như một người nào đó vì bệnh tật phải nằm ở trên giường bệnh, hoặc là phải nằm ở trong bệnh viện, họ là những người sống, nhưng mà cuộc sống đã không sung mãn bởi vì họ sống ở trong đau khổ. Nếu như một người nào đó phải chịu một cái ách nô lệ, làm việc một cách cực nhọc nặng nề, họ cũng sống, nhưng mà cuộc sống đã không phải là một cuộc sống sung mãn bởi vì họ sống trong đau khổ. Chúa Giê-xu kể về một người Pharisee và một người thâu thuế, họ đi lên trên đền thờ để cầu nguyện. Nhưng người Pharisee tự xưng mình là công bình, người đó trở về trong sự đau khổ. Nhưng người thâu thuế cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời thì người đó trở về trong sự vui mừng, bởi vì người đó được Chúa xưng mình là công bình. Có một người giàu có đã đi đến hỏi Chúa Giê-xu về ý nghĩa cuộc sống là: thưa Chúa, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa Giê-xu hỏi rằng: anh đã nghe gì ở trong luật pháp dạy? Người đó nói rằng: tôi biết luật pháp dạy là đừng có trộm cướp, đừng có tà dâm, đừng có làm điều hung ác này nọ. Chúa Giê-xu nói: anh về anh làm theo những gì là luật pháp dạy? Người đó nói rằng: thưa Chúa, tôi đã giữ những điều này từ khi còn nhỏ. Giữ những điều này từ khi còn nhỏ, nhưng trong lòng của anh ta vẫn khắc khoải là tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Điều đó nói lên rằng cái nỗ lực giữ luật pháp đó, nó không đem lại cái sự thỏa mãn của tâm hồn. Chúa Giê-xu nói: thôi bây giờ anh bán gia tài của anh đi, đem chia cho kẻ nghèo khó, rồi trở lại với tôi, anh sẽ được sự sống đời đời. Nhưng Kinh Thánh nói rằng là người đó ra đi và vẻ mặt buồn bã. Khi người đã từ chối câu trả lời của Chúa Giê-xu rồi thì người đó sẽ trở về ở trong nét mặt buồn bã và đau khổ. Vì vậy, đời sống sung mãn không phải là một đời sống có được cái gì, nhưng là một đời sống sống có đúng mục đích và có ý nghĩa hay không. Bởi vì sự sống sung mãn của Chúa mà các môn đệ của Chúa có thể bị đánh đập khi họ đi loan giảng tin lành. Nhưng Thánh Kinh nói rằng họ trở về và lấy làm hớn hở vì bị đánh đòn vì cớ Chúa Giê-xu. Bởi sự sung mãn đó mà Phao-lô đã khoe với người Cô-rinh-tô rằng: tôi, con người này thấy như đau khổ nhưng luôn luôn vui mừng. Ngó thì giống như nghèo ngặt nhưng làm cho nhiều người được giàu có. Thấy thì như không có gì nhưng lại đầy đủ tất cả mọi sự. Phải Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động ở trong chúng ta để có thể làm muôn phần hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc là chúng ta suy tưởng. Có một câu chuyện của một người họa sĩ mang tên là Steinberg ở tại thành phố Düsseldorf của Đức. Một ngày nọ anh ta thuê một người thiếu nữ xinh đẹp mang tên là Pepita để làm người mẫu cho anh vẽ một cái bức tranh đặt tên là Cô Vũ Nữ tại Tây Ban Nha. Khi cô gái Pepita này tới, thấy trong phòng của anh có những cái trang trí lạ lùng, cô lần lượt xem những cái bức tranh thì cô để ý một cái bức tranh lâu hơn hết, mang cái tựa đề là Trên Bàn Thờ. Cái bức tranh đó đã vẽ gần xong. Bức tranh bày tỏ về hình ảnh Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên cái thập tự. Cô gái đó chỉ vào mặt của Chúa Giê-xu trên bức họa và hỏi rằng: người này là ai? Anh họa sĩ lơ đãng trả lời: đó là Chúa Cứu Thế. Cái người ta làm gì cho ông ta vậy? Họ đóng đinh ngài. Thôi cô đừng có quan tâm, cô ngồi lại ngay ngắn cho tôi vẽ. Người thiếu nữ lại hỏi tiếp: thế những người có cái bộ mặt không ác qua ngài đó là ai vậy? Steinberg nói rằng: cô ngồi im, tôi không có thời gian để nói chuyện. Cô đến đây là để làm người mẫu cho tôi, chứ không phải là để lải nhải mấy cái thứ này. Người thiếu nữ không dám hỏi nữa, nhưng cứ nhìn vào trong cái bức họa và suy nghĩ. Từ đó mỗi lần đến với cái văn phòng của vị họa sĩ Steinberg này thì cô lại nhìn đến bức họa và suy nghĩ. Tánh tò mò cô cứ hỏi rằng: thưa ông, tại sao mà người ta lại đóng đinh cái ông đó vậy? Có phải là tại ông đó ác quá phải không? Ông họa sĩ nói rằng: không, trái lại, ông đó rất là lương thiện.
Cả ngày hôm đó chỉ với một cái câu hỏi đó ghi vào lòng, nàng bữa sau đến là hỏi rằng: ông ơi, nếu như ông ta lương thiện, sao người ta lại đóng đinh cho ông ta như vậy? Có phải là người ta chỉ làm như vậy trong vài phút rồi thả ông ta về không? Ông hòa sĩ đứng dậy, suy nghĩ, rồi tháo giá vẽ, rồi sửa lại dáng vẻ của cô thiếu nữ, vân vân. Cuối cùng nói: thôi, để tôi nói cho cô một lần đủ cả ngàn, lần sau cô không có hỏi nữa. Rồi bắt đầu ông kể rằng: ồ, Chúa Giê-xu đã bị người ta đóng đinh trên cây thập tự như thế nào đó. Câu chuyện này rất là lạ đối với nàng thiếu nữ này. Người họa sĩ thì quen thuộc với câu chuyện, cho nên chàng đã vẽ cái bức tranh đó, và chàng kết luận như thế này: Ngài chết thay cho tất cả các tội nhân. Khi cô Pepita nghe xong câu chuyện đó thì nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Hai cái bức họa cô phụ nữ Tây Ban Nha và trên bàn thờ đều xong một lượt. Nhưng mà cô Pepita không có quan tâm gì đến cái bức họa của mình. Cô chỉ nhìn đến cái bức họa trên bàn thờ của cái anh họa sĩ Steinberg vẽ mà thôi. Anh họa sĩ đưa tiền cho cô, nói rằng: đây, tiền công của cô. Có lẽ lần sau khi nào khác tôi cần thì tôi sẽ gọi cô đến để làm người mẫu. Cô nói rằng: cảm ơn ông. Xin ông nói cho tôi biết rằng chắc là ông yêu mến cái người đó lắm phải không? Bởi vì người đã chịu tất cả đau đớn vì ông. Mặt của ông họa sĩ đỏ bừng. Cô trở về. Và cái lời mà của cô nói rằng người đã làm tất cả vì ông, nó cứ ám ảnh trong cái anh họa sĩ này. Một ngày kia thì ông đi đến vị mục sư truyền đạo của mình. Ông hỏi về câu chuyện của Chúa Cứu Thế một cách cho rõ rệt. Và ông truyền đạo đó giải thích về tất cả những gì về niềm tin của một người cần phải có nơi Chúa Giê-xu. Thì bắt đầu Steinberg cảm thấy cái điều mà anh ta khao khát trong lòng đó là một đức tin sống. Tôi cần phải có một cái đức tin giống như cái ông truyền đạo này đã có. Thế rồi thì mục sư đó trao cho anh ta mượn một cuốn Tân Ước đem về đọc. Bởi vì thời điểm đó sách Kinh Thánh rất là hiếm. Nhưng mà ánh sáng của lời Chúa soi chiếu vào trong cuộc đời của người này. Và người này nói rằng: Ngài đã đau khổ vì ta. Vậy thì ta phải làm gì đây để nói về cái tình yêu thương này của Ngài cho những người khác, để họ được biến đổi như Ngài đã biến đổi cuộc đời của mình? Anh ta đã quyết định tin nhận Chúa. Và anh ta tuyên bố rằng: mình là một họa sĩ, vậy thì tôi sẽ dùng cây cọ của tôi để tôi rao giảng về tình yêu thiên thượng này. Cái bức họa trên bàn thờ của ông trước đó, nó chỉ vẽ lên một con người đau đớn vì có chịu thương khó. Nhưng anh nói làm sao để mình phải mô tả được rằng có một thứ tình yêu thương vô tận, một sự hy sinh tình nguyện của cái con người bị treo trên thập tự giá đó. Thế bắt đầu anh cầu nguyện với Chúa. Và anh nói rằng: xin Chúa cho con có thể nói về Ngài qua cái nét bút của con. Và bắt đầu anh ta khởi sự lại một bức vẽ khác về bức tranh Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Sau khi anh đã hoàn thành cái bức tranh đó rồi thì anh quyết định không bán bức tranh này, mà anh đem tặng cho cái viện bảo tàng của thành phố mình ở đó. Rồi thì người ta treo cái bức tranh đó. Hàng ngày có rất là nhiều người đi vào viện bảo tàng, và đặc biệt người ta lũ lượt kéo tới để nhìn xem cái bức tranh của Steinberg vẽ. Ở bên dưới có một câu đề rằng: đây là điều ta đã làm cho con, còn con đã làm gì cho ta? Hầu như tất cả những người khách đến xem, ai cũng trào nước mắt, cảm xúc trước cái hình ảnh của người họa sĩ đó. Steinberg mỗi ngày đều trà trộn vào trong mọi người để xem, thử xem cái phản ứng của người ta như thế nào trước cái bức tranh của mình. Một ngày nọ anh ta thấy có một cô gái tới đó nhìn bức tranh và khóc sướt mướt. Quay lại thì thấy chính là Pepita, cái cô gái mà anh thuê làm người mẫu trước kia. Pepita nói với ông rằng: thưa ông, nếu như Ngài cũng yêu tôi, nhưng mà tôi chỉ là một người con gái du mục nghèo khổ, thì tình yêu thương đó dành cho ông chứ làm sao mà dành cho một người như tôi được. Vì họa sĩ nói rằng: không, tình yêu của Chúa cũng dành cho cô nữa. Rồi anh kể cho cô ta nghe về cái câu chuyện của Chúa Giê-xu chịu chết mà anh đã được nghe người truyền đạo kể lại đó. Thấm thoát thì cái bức tranh của Steinberg triển lãm như vậy đã được 2 năm rồi. Một buổi chiều nọ khi anh ta dùng bữa ăn xong, lấy Kinh Thánh ra ngồi đọc, thì có một người lạ mặt bước đến và nói rằng: thưa ông, xin ông đi với tôi bởi vì có một việc khẩn cấp. người họa sĩ hỏi rằng việc gì? Người kia nói tôi không biết, nhưng mà có một người hấp hối muốn nói chuyện với ông. Thế là chàng vội vã khoác áo đi theo người đó đến một cái thành phố khá xa. Ở một cái khu rừng, nơi đó có những chiếc lều vải sập xệ, và một trong những cái lều vải mà người đó đi vào thì ở trên đó có một người đang nằm ở trên một cái giường được dùng những cái xác cỏ khô để trải làm giường. Qua ánh trăng, chàng thấy đó là cô Petita. Cái người mẫu mà chàng thuê làm người mẫu để vẽ đó bây giờ đang nằm ở trên giường. Khi cô nghe gọi Petita thì hai mắt thâm quầng của thiếu nữ mở ra. Cô hé mở một nụ cười trên môi mình, nói với người họa sĩ rằng thật Chúa cũng đã đến vì tôi. Ngài đã nắm lấy tay tôi với bàn tay có dấu đinh đổ máu. Ngài đã nhỏ nhẹ mà nói với tôi rằng đây là điều mà ta đã làm cho con. Nói đến đó thì cô tắt hơi và vĩnh biệt mọi người. Và năm sau đó thì anh chàng họa sĩ này cũng từ giã cõi đời. Nhưng mà cái câu chuyện nó không chấm dứt ở tại đó. Một ngày kia có một người quý phái đi đến thành phố Düsseldorf. Anh ta dự định rằng khi họ đi tại đây tham quan rồi sau đó thì họ sẽ đi luôn qua Paris của Pháp. Trong lúc tất cả những người đang cho ngựa ăn thì anh thanh niên này nghĩ đến cái ý định là đi vào trong viện bảo tàng của thành phố để thăm. Và cái bức tranh thu hút anh nhiều nhất chính là bức tranh của Steinberg. Anh đọc đi đọc lại những cái lời ghi ở dưới bức tranh đó. Đây là điều ta đã làm cho con, còn con làm gì cho ta? Có một cái mãnh lực nào vô hình khiến cho chàng thanh niên này phải trào nước mắt. Cuối cùng trở về quán trọ, anh ta bỏ ý định không đi Paris nữa và đem cả đoàn tùy tùng trở về lại quê hương của mình. Chàng thanh niên đó là bá tước Zinzendorf, đã tình nguyện dâng cả đời sống của mình cho công việc truyền bá tin lành của Chúa Giê-xu và đã sáng lập ra một cái tổ chức giáo phái riêng. Tất cả sự dâng hiến trên của ông đều đến từ một lời nhỏ nhẹ ở dưới bức tranh thôi. Đây là điều ta đã làm cho con, còn con đã làm gì cho ta? Thưa quý vị, tôi muốn nói rằng có lẽ Đức Chúa Trời không đòi hỏi tôi và các ông bà anh chị em làm những điều gì lạ lùng hơn người khác. Nhưng trong tất cả những gì chúng ta đang dự phần để hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thưa với Đức Chúa Trời là thưa Chúa, xin cho con làm công việc này với tất cả tấm lòng của con để người khác thấy Chúa qua những gì con làm cho Ngài. Có lẽ Steinberg không nghĩ được rằng bức tranh của mình đã làm thay đổi lòng của bao nhiêu người, và không nghĩ được rằng Chúa dùng bức tranh đó với những hàng chữ vỏn vẹn ngắn ngủi ở bên dưới thôi. Điều này là điều ta đã làm cho con, còn con làm gì cho ta, lại thay đổi cuộc đời của một người cống hiến cả cuộc đời của mình để trở thành một người hầu việc Chúa một cách hiệu quả. Ao ước rằng những gì tôi và các anh bạn cho em cống hiến cho Chúa ngày hôm nay sẽ làm thay đổi con cái của chúng ta, sẽ làm thay đổi người nhà của chúng ta, sẽ làm thay đổi ai đó mà Chúa sẽ sử dụng tôi, sử dụng quý vị bằng quyền năng của Chúa tác động trên đời sống của chúng ta, và Ngài thực hiện muôn phần hơn những gì chúng ta cầu xin và chúng ta suy tưởng. Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc thánh. Tuần vừa qua tôi đi vắng, chúng ta chưa có cơ hội để dự tiệc thánh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận lấy bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Khi chúng ta nhận lấy bánh và chén này, quý vị được sự nhắc nhở nè. Chúng ta có suy nghĩ rằng đây là điều mà ta đã làm cho con, còn con sẽ làm gì cho ta hay không? Xin Chúa cho đời sống của chúng ta những ngày còn lại sẽ không là những cuộc đời vô ích. Xin Chúa có một sự đụng chạm thực sự vào trong lòng, vào trong cuộc sống của từng ông bà, anh chị em chúng ta, để chúng ta có thể nói như Steinberg đã thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con là một họa sĩ thì xin Chúa dùng cây cọ của con để nói lên tình yêu của Ngài. Quý vị có thể là một người kiến trúc, quý vị có thể là một người kỹ sư, quý vị có thể là một người làm thợ neo, hay bất cứ một người nội trợ nào đó để làm công việc nhà của mình. Nhưng quý vị có cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa dùng chính công việc của con làm để bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời cho người khác không? Xin Chúa cho chúng ta xét mình để chúng ta xứng đáng nhận bánh và chén ngày hôm nay. Xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng, chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa của chúng ta trước khi chúng ta nhận bánh và chén này. Lạy cứu Chúa yêu dấu của chúng con, lòng của chúng con hết sức biết ơn Chúa Giêsu của chúng con, bởi vì Ngài đã chấp nhận chúng con khi chúng con còn là những con người không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã làm cho chúng con trở thành những kẻ bị bỏ, nhưng Chúa Giêsu đã bằng lòng chấp nhận chúng con và gọi chúng con là con của Ngài. Ngài đã phải trả một giá thật đắt, đó là treo thân trên thập tự giá và bị sự khinh dễ, sỉ nhục và đóng đinh ở trên thập tự giá đó, để cho chúng con được nhận lãnh đặc ân mà chúng con được làm con của Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa nhắc để chúng con nhớ rằng đây là ơn mà chúng con đã có được, để chúng con sẽ không bao giờ khinh thường những cơ hội chúng con được bước vào trong đền thờ này để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng con cũng không bao giờ quên rằng chúng con là những người đại diện mà Đức Chúa Trời đang gửi gắm chúng con ở giữa thế gian này để bày tỏ về sự sống của Chúa cho mọi người. Buổi sáng hôm nay chúng con được sự nhắc nhở về lời của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con nhận lấy bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa Giêsu đã hy sinh vì cớ chúng con. Xin cho chúng con tra xét lại đời sống mình, cách ăn ở của mình, cách thờ phượng Chúa của mình, cách bày tỏ về sự sống của Chúa Giêsu qua nếp ăn ở của chúng con với những người chung quanh, với gia đình, với con cái, với bà con của chúng con như thế nào. Để Chúa ơi, chúng con sẽ không hổ thẹn trong ngày mà chúng con gặp mặt Chúa. Thì giờ này chúng con nhận lấy bánh và chén này, xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ rằng đây là điều ta đã làm cho con, còn con sẽ làm gì cho ta. Cảm ơn Chúa, Chúa đã phó hết vì con đưa rồi. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng trao tất cả những gì chúng con có cho Ngài, để Chúa sống qua cuộc đời của chúng con và Chúa bày tỏ sự sống của Ngài qua nếp sống của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con xứng đáng để được nhận bánh và chén này không xấu hổ. Con trao lòng biết ơn chúng con đối với Cha chúng con trên trời, và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.